Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Cho Nhau Thì Giờ. Nhà lãnh tụ Môi-se đã từng cầu nguyện: Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Theo Thi Thiên 90 câu 12. Lời cầu xin này nhắc chúng ta rằng sống khôn ngoan hữu dụng là nắm lấy cơ hội làm những điều ích lợi trong yêu thương. Ấy vậy mà nhìn vào thực tế thì đi đâu cũng nghe câu quen thuộc: không có thì giờ, bận quá. Phải chăng thì giờ của mỗi người bị cắt bớt, hay trái đất quay với tốc độ khác xưa? Thêm một sự mâu thuẫn nữa là không có thì giờ cho người thân yêu, nhưng thừa thì giờ bên bàn tiệc, bên bạn bè, các nơi giải trí. Để những gia đình tin kính được vui hưởng hạnh phúc bên nhau, con dân Chúa cần ưu tiên dành thì giờ cho vợ chồng, cho con cái sau những phút giây căng thẳng vì sinh kế. Xin cùng đọc lời Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 5 câu 15 đến câu 17. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy, chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Bản hiện đại dịch như sau: phải thận trọng trong mọi việc, đừng sống như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy nắm mọi cơ hội để làm việc lành, vì thời kỳ khó khăn. Đừng hành động nóng nổi, dại dột, nhưng phải tìm hiểu ý muốn của Thượng Đế. Phân đoạn Kinh Thánh giúp chúng ta nhìn lại cách mỗi người đang sử dụng những cơ hội Chúa ban như thế nào trong mối liên hệ với gia đình, với người chung quanh. Thứ nhất, giữ cho khéo về sự ăn ở, nghĩa là phải thận trọng trong cách ăn ở mỗi ngày. Vì thường, sau đám cưới về chung nhà, thì việc dành thì giờ cho nhau trở nên khó khăn, bị lãng quên hoặc chẳng còn là ưu tiên. Thường thì chúng ta dễ quan tâm việc giữ cho khéo giữa mọi người. Nhưng sống với người phối ngẫu càng lâu năm, càng chẳng chút ưu tiên. Một người chồng tuổi tráng niên đã nhìn lại và cam kết: tôi nhất định sẽ sắp xếp lại công việc, bớt ngồi với bạn, dành thì giờ mau mau về nhà với vợ con, ở bên nhau, cùng giúp nhau lo bữa tối, rồi cười đùa với nhau. Tôi đã phung phí quá nhiều rồi. Cảm ơn Chúa đã nhắc tôi nhớ đến vợ con kịp thời. Chứ cứ như thời gian qua, biết đâu về đến nhà chỉ còn cái nhà mà vợ con thì đã bỏ đi hết rồi. Anh tâm sự tiếp: tôi cứ nghĩ là cưới nhau rồi cần gì phải như lúc hẹn hò. Về chung nhà là mãi mãi bên nhau, nên tôi chẳng chút ưu tiên cho gia đình. Mà vợ tôi cũng giỏi giang lo mọi việc, nên tôi yên tâm. Làm việc xong thì thù tạc với bạn bè, chỉ cần về kịp bữa ăn là được. Thế nhưng, những lúc bên nhau là lúc mệt mỏi, bực dọc, cả hai đâm ra cáu gắt, lại thêm lý do để đi đâu đó, hoặc chẳng muốn tới gần để nói chuyện gì cả. Chẳng trách, hôn nhân trở nên khô cứng, dần dà cả hai người chẳng còn tâm sự. Có chăng chỉ là những trao đổi cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày mà thôi. Phải sắp xếp lại thứ tự ưu tiên. Trước nhất là mối liên hệ với Chúa, kế đến là gia đình, và thứ ba mới là công việc, Xin Chúa hướng dẫn tôi sử dụng thì giờ hiệu quả trong ý muốn Ngài. Một người vợ nọ vừa khóc vừa than thở. Chồng tôi lao vào kiếm tiền vì anh cho rằng có tiền thì tiếng nói có trọng lượng, không bị xem thường. Ngày nào về đến nhà cũng lăn ra ngủ, mệt mỏi vì phải tiếp khách hàng, ăn uống để kiếm hợp đồng. Tôi cô đơn mệt mỏi trong ngôi nhà đẹp đẽ này. Có hôm quá nặng nề, muốn tâm sự với anh để vơi bớt thì anh lại bảo, chờ lúc nào anh rảnh sẽ nghe em. Nhưng có lúc nào anh rảnh đâu. Tôi có cần nhiều lắm đâu, chỉ 15 phút mà anh cũng không thể nhín cho tôi được. Chẳng hiểu tình nghĩa vợ chồng là thế nào nữa. Khi tìm gặp người chồng, thì anh này cũng chẳng nhẹ nhàng gì hơn. Vợ tôi ngày nào cũng cằn nhằn việc không dành thì giờ nói chuyện với cô ấy. Mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi. Sao cô ấy không chịu hiểu? Vợ chồng chứ có phải bồ bịch đâu mà nhõng nhẽo hoài. Có chuyện gì mà ngày nào cũng phải nói. Hồi xưa, vì không sống gần bên nhau nên mới có chuyện để tâm sự. Còn nay á thì ngày nào cũng thấy mặt nhau rồi. Nói gì bây giờ? Có thể cách nghĩ này chẳng chỉ có một cặp vợ chồng này thôi đâu. Phải vậy không? Vợ chồng thường được gọi cách thân thương là người bạn đời. Không chỉ là chồng vợ, mà còn là bạn thân thiết bên nhau suốt hành trình đời sống. Bạn thân thiết là người có thể tâm sự, chia sẻ mọi suy tư, mọi nỗi niềm, mà không cần phải rào trước đón sau, không sợ bị hiểu lầm, thành thật trong mọi cảm xúc buồn vui hờn giận, rồi nói cho nhau nghe, rồi lắng nghe nhau, không chỉ trích lên án gì cả. Có khi chỉ cần yên lặng, cảm thông, dịu dàng là đủ. Cũng có thể cùng cười, cùng khóc, cùng đi qua những thành bại trong đời, nâng bước nhau trong những lúc ngặt nghèo, gập ghềnh khó đi. Vậy tại sao lúc bình thường lại không dành thì giờ nghe nhau được? Hãy sử dụng thì giờ cách khôn ngoan. Đó là mạng lệnh Chúa dạy cho con dân Ngài. Điều này có được áp dụng ngay trong sinh hoạt gia đình chưa? Có khi nào nhìn lại và giật mình? Tại sao tôi có thể dành cả tiếng đồng hồ với bạn bè để luận bàn thời sự? Mà khi bước chân về nhà, vài câu với vợ con là đã nổi nóng. Có khi nào ngồi bàn luận chuyện thời trang mỹ phẩm cả buổi không thấy mệt? Nhưng khi ở nhà, đứa con hỏi vài câu đỡ bực bội. Chồng nói điều gì cũng chẳng buồn nghe. Ngẫm xem, cách sử dụng thì giờ của mỗi người chúng ta có cần chỉnh sửa gì không? Thứ hai, đừng hành động nông nổi, dại dột, nhưng phải tìm hiểu ý muốn của Thượng Đế. Cụm từ, đừng hành động nông nổi cảnh báo mỗi người đang đối diện với lời Chúa cần thận trọng khi quyết định mọi việc, nhất là liên quan đến quỹ thì giờ Chúa ban tặng. Chắc chắn, Chúa đã biết rõ số ngày định cho mỗi người là như thế nào. Người sống theo sự khôn ngoan Chúa ban sẽ sử dụng số thì giờ theo ý muốn Chúa, chứ không chiều theo ý muốn bản thân, như trải nghiệm của vua David. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho tôi thầy. Theo Thi Thiên 139 câu 16-17. Thì giờ Chúa ban tặng cho mỗi người trong mái ấm của mình, Ngài cũng đã thiết định rồi. Chỉ là chúng ta chưa cẩn thận tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa để sử dụng hiệu quả cho những người thân yêu. Để rồi luôn nói, bận quá chưa thể sắp xếp được. Phải chăng chúng ta chưa chân thành sắp xếp thì giờ cho gia đình, chứ chẳng phải là không thể. Ngẫm xem, chúng ta có đưa vấn đề này ra trong ánh sáng lời Chúa và tìm kiếm ý muốn Chúa cho nan đề thiếu thì giờ này hay không? Tình yêu như cây có sự sống, phát triển liên tục. Tình yêu tuổi đôi mươi khác với tình yêu tuổi trung tráng niên, càng khác hơn khi trở về già. và con người cũng thay đổi liên tục theo thời gian, nên cần có thì giờ bên nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Gặp mặt nhau mỗi ngày không bảo đảm sẽ hiểu nhau rõ hơn, nếu không thật sự quan tâm dành thì giờ để tìm hiểu nhau liên tục. Chính nhờ tìm hiểu nhau mỗi ngày mà tình yêu phát triển, đượm nhuần hương sắc, khiến vợ chồng có thể thủy chung gắn bó trọn đời. Muốn có thì giờ bên nhau, thì cả hai phải chung tay sắp xếp. Thiếu sự sắp xếp thì giờ cho gia đình, chúng ta sẽ dễ dàng phung phí khoảng thì giờ đó vào những chuyện khác. Lắm khi những chuyện ấy cũng chẳng quan trọng gì. Sắp xếp cách sống khôn ngoan hiệu quả cũng là dấu hiệu trưởng thành trong các mối liên hệ. Nhận biết thứ tự ưu tiên và những cam kết quan trọng trong đời sống hôn nhân. Có thể đều đặn dù ít, hoặc cam kết mỗi tuần một lần đi riêng với nhau, chia sẻ hoặc yên lặng bên nhau, đều giúp cho hôn nhân thêm ngọt ngào. Đừng đợi cho đến khi một trong hai người bị trầm cảm, tốn hao tiền bạc cho việc điều trị, lúc ấy mới hoảng lên, sao không nói, giá như biết, vân vân, thì khó khăn cũng chẳng giảm bớt đâu. Dành thì giờ cho nhau bên nhau là cách bày tỏ tình yêu mà người được nhận vô cùng hoan hỷ. Đừng để kẻ trộm ăn cắp thì giờ của chúng ta. Chiếc điện thoại cầm tay, những phim nhiều tập, bạn bè, vân vân, cũng là những tên trộm thành công trong việc lấy cắp số thì giờ ít ỏi ta sẵn lòng dành cho người thân yêu. Ngẫm xem, có tên trộm nào đã từng lấy cắp số thì giờ chúng ta dành cho vợ, cho chồng, cho con cái trong những tháng năm qua? Một anh trung niên đã kể, vợ chồng tôi có thói quen, sau giờ lễ bái là ngồi nói đủ thứ chuyện. Chẳng biết chuyện gì mà bữa nào cũng nói. Có hôm nhìn đồng hồ, đã qua 11 giờ đêm mà vẫn còn ngồi tỉ tê. Lâu dần thành thói quen, đi đâu công tác xa, đến giờ ấy chúng tôi cũng nói chuyện, rồi cùng nhau cầu nguyện qua điện thoại. Hôm nào mệt quá, cũng bỏ qua thói quen này, nhưng việc ấy chỉ thỉnh thoảng thôi. Khi con cái đã lớn, có gia đình riêng, chỉ còn hai người già cũng nói nhiều như thế. Chúng tôi nghĩ việc dành thì giờ nói chuyện với nhau đã thành nếp trong sinh hoạt gia đình chúng tôi. Tôi đang nghĩ, mai này chúng tôi già lắm cấm, tôi nói một đàn, bà ấy nói một ngã, chắc cũng vui lắm đây. Bây giờ tôi biết rằng dành thì giờ đều đặn bên nhau sẽ giúp chúng tôi quý mến nhau nhiều hơn mỗi khi xa cách và ao ước mau gặp lại nhau. Nếu gia đình nào chưa sắp xếp thì mau mau sắp xếp để có thì giờ bên nhau. Hãy cho nhau thì giờ, kéo mai sau lại hối tiếc thì cũng không tìm lại được đâu. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Bao nhiêu thương trao dâng ngây ngất, nghe trong con tim rộn vang chẳng nói thành lời. Cảm xúc thật tuyệt vời phút giây này, tay trong tay nhau niềm vui như thế, hai con tim ta hát chung tiếng hát lên nguyên câu. Nếu đã là nhiệm màu ước cho tình yêu đậm sâu, Chúa đã chọn người này dành cho anh mãi mãi trọn đời, chẳng hề ly thân. Dẫu bước đường đời thời gian quá nhanh, nguyện cùng anh hãy cùng anh bước chân. Dẫu sẽ gặp nhiều thật nhiều trong gai, hãy hứa trọn đời.